Ê con đất
Thành chị em góp ký.
Số 3, ngũ phần luật.
Dạ, con kính bạch thầy là ở đây là theo thứ phần luật ấy thì thọ y công đức từ ngày 16 tháng 7 mà đến ngày 15 tháng 12 thì xã, nhưng mà ở ngũ phần luật từ là ngày 17 tháng 7 thọ cho đến ngày 16 tháng 11 thì xã. Ví dụ như bây giờ mình học theo cái luật ngũ phần luật này mà thọ thì mình để đến tháng 12 thì chỉ đến tháng 11, ngày 16 tháng 11 là đã hết hạn rồi ạ. Thì mình có thọ trì thêm á. Dạ, thì có thọ trì thêm nữa thì có sao không ạ?
Cái này nói là muốn đình, cho phép đình dạ. Cái ngày xả.
Đây em hỏi về cái ngũ phần luật này bà thầy. Tới cái ngày 16 tháng 11 là xả y công đức.
Kính bạch thầy, có nghĩa là lực ngũ phần chỉ có 4 tháng thôi, còn lực tứ phần mình thì 5 tháng. Thì bây giờ em đi theo lực ngũ phần, nhưng mà tới tháng 12 mới xả thì có được không?
Thì đấy, thì nếu mà bây giờ mình ở cái chuyện đồng lòng của cả đại chúng mà muốn thêm một tháng nữa thì y theo ngũ phần luật. Nếu mà vào cái hoàn cảnh ấy, đây y theo ngũ phần luật thì cũng được phép.
Ngũ phần có 4 tháng thôi mà thầy. Tứ phần 5.
Cái luật tứ phần của mình là 5 tháng y công đức mà thầy.
Thế đấy, thì nếu mà ở vào cái hoàn cảnh mà tất cả đại chúng đồng ý thì bây giờ y theo ngũ phần luật thì cũng được.
Dạ, con kính bạch thầy này, cho con xin hỏi số 7, chính thọ. Cái đoạn sau của phần số 7 tức là người trì y á. Con kính bạch thầy, ở đây là nói là khi mà người trì y đáp rồi thì lần lượt đưa y khắp mọi người trở về, đứng giữa chúng bạch đại đức ni tăng: tăng nay thọ y công đức đã xong. Đại chúng đồng thanh niệm: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ con kính bạch thầy, bây giờ chúng con thọ y xong rồi thì thôi, không có nói câu này thì có được không ạ?
Thì tại sao mà lại lười biếng không nói?
Thì chỉ làm cho xong nó rồi đủ, là hồi hướng thôi ạ.
Về đứng giữa chúng bạch là cái việc đã xong rồi.
Chúng con cũng làm xong rồi, nhưng mà chúng con này bạch hồi hướng luôn chứ không có bạch câu này thì có được không ạ?
Thì nên vâng lời Phật, vất vả ghi một câu mà cũng lười biếng để tuyên bố là việc đã xong rồi. Thế rồi thì hồi hướng với nhau.
Em thắc mắc hỏi là thí dụ như ngày xưa thì chị y chỉ một người thôi, còn bây giờ thời bây giờ chúng con kém phước nên có thể một chủ sứ cử hai người chị y được không bà thầy?
Hai người
kém phước chị y. Hai người chị y công đức ạ. Một trụ sứ mà cử hai người chị.
Trong Phật thì chỉ nói có một người, chưa từng thấy đâu có làm hai người. Y là tượng trưng cơ mà. Tượng trưng.
Kính bạch thầy, ví dụ như bây giờ trong cái mùa y công đức đó mà có tới 5-7 người, người ta cúng 5-7 khúc vải để may y công đức, thì trong luật dạy là mình chỉ chọn được phép cái nào tốt nhất thì mình may thôi. Vậy thì cái số còn lại đó coi như người ta không có công đức cúng vào cái y công đức hả bạch thầy?
Người ta phát tâm, người ta cúng y công đức là người ta được phước rồi. Và cái tấm y ấy rồi chia cho chúng, nhưng mà người ta được cái phần là người ta cúng cái tấm y công đức.
Dạ thì đó là cái người mà được mình chọn vải, còn
cái người không mình không chọn nhưng mà ta cũng cúng về y công đức, người ta cũng hưởng cái phước.
Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con xin hỏi phần số 5 sai người chỉ y ạ. Con kính bạch thầy, ở đây nói là phải xét vị này có 5 đức: không ái, không giận, không sợ, không si, có trí tuệ, biết rõ việc chỉ y. Thì con kính bạch thầy, vậy thì bây giờ như chúng bát nhã thì sư cô cứ cử thứ lớp, nhưng mà như con thì cứ hay sân si, như vậy thì mình có nên thọ y công đức không ạ?
Em được phép bởi vì trong chúng cử, nhưng mà nội nhật trong năm cái tháng chỉ y này phải giữ, không có được phép sân. Nếu mà sân ấy thì thành phải không được phép trì nữa. Mà như thế là y không có người trì, mình phải tội. Đặt ra những các việc này chính là cái mánh khóe của Phật để cho mình phải chừa những cái tật xấu của mình đi.
Cái mà thời trị y thì không sân, nhưng mà cái hay cãi lụng tủng thì có...
Thì chừa tật cãi đi để hòa hợp với chúng, khẩu hòa vô tranh.
Lỡ cãi như thế rồi cho sám hối là coi như mất y công đức rồi thầy?
Thì cho sám hối,
dạ.
Nếu không chịu sám hối, nếu bướng thì... Thì cái người không được trì y nữa, coi như y không có người trì, thật là chúng mất cái y công đức cái năm ấy.
Dạ, kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa thêm về cái phần này nữa. Là ở đây nói là có trí tuệ biết rõ việc trì y, nhưng mà theo chúng thì cử thứ lớp, nhưng mà có quý cơ thì chưa có hiểu rõ luật thì có được trì không ạ?
Nói luật không bắt buộc phải hiểu toàn cái bộ luật, nhưng mà bắt cô phải học cái phần trì y công đức này.
Dạ. Ví dụ như cái người trì y công đức đó bà thầy, thì chính cái bổn phận là mình phải quay về mình làm gương cho chúng về sự tu. Nhưng mà bây giờ lỡ có sự việc xảy ra là cái người đó, cái người trì y á, mà nói tại tôi đang trì y chứ tôi mà không trì y là tôi xử cái đó liền. Thì như vậy.
Thì tại tôi đang trì.
Tại tôi đang bí, đang ở thế bí là phải trì y. Thì cái người mà nói cái câu đó thì có kết là cái tội sân đúng không thầy?
Là cái gì?
Kính bạch thầy,
nghĩa là người ta mắc trị y công đức, cho nên người ta không được phép sân, không được phép cãi nhau lại. Thì đến khi mà có sự việc xảy ra, người đó nói tôi đang ở thế bí tôi trị y, chứ không thôi là tôi nói cho mà nghe. Ừ.
Nhưng mà người ta như thế, người ta có phần nào người ta kèm cái việc của người ta lại. Nếu người ta không dám nổ cái sân buồn cả ra.
Dạ.
Mà mình trị y công đức thì phải 5 tháng mới xả. Nhưng mà khi cô đó cổ mới trì được có 3 tháng mà duyên sự cô bệnh. Vậy nhưng mà phải nhập viện. Thì cái y đó là chúng phải mất thật kính bạch thầy.
Thì chúng có mất y. Bởi vì cái người không trị được nữa.
Con thưa trang 278 ạ.
À.
Cô Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Ở cuối trang có cái yết ma để nhận vải may y công đức. Con kính bạch thầy, thì ngày xưa là thầy cho là nội nhật trong một ngày may y công đức để thọ y. Còn bây giờ là thầy may sẵn rồi thì chúng con có phải yết ma nhận cái tấm y đó làm y công đức không ạ?
Thì bây giờ mình không may thì đâu có phải yết ma. Y là xong cả rồi, không phải làm cái yết ma này.
Kính bạch Lục Tăng Kỳ nói là người tại gia cúng tăng mai y công đức không được lặng thinh mà nhận, phải nói tôi nhận giải mai y công đức của tăng. Thì đây là mình nói với ai? Và thầy nói với chúng tăng, tuyên bố chúng tăng. Nên,
cái hôm mà thọ y công đức có cái việc yết ma nhận vải hay cái gì đó, có làm cái việc nhận vải.
Dạ,
có một người
đại diện, cái ngày tự tứ đó là có biết
là được, có người thay chúng để dâng cái tấm vải.
Dạ.
Thế thì cái người nhận để đáp rồi có làm cái việc ấy rồi.
Kính bạch thầy, nhưng mà đúng như theo trong luật á, là mình nhận vải may y rồi yết ma sai người may các thứ là đúng luật là như thế. Nhưng mà ý con thưa là bây giờ mình làm trước hết các công việc, như vậy là nó có sai
thì thôi, mình khỏi sai người may y, khỏi phải các thứ.
Vậy nó có phi pháp không bà thầy?
Vì gì mà phản, mình may sẵn rồi thì thôi, mình chưa may thì làm, mà còn may rồi thì thôi.
Kính bạch thầy, còn thí dụ như bây giờ một thí chủ, một Phật tử ta đem tới, ta nói tôi xin cúng tấm y này làm y công đức, thì cái mình chỉ im lặng mình nhận thôi, rồi tới ngày tự tứ
thì có đã làm một cái việc để coi như
ngài
là đại diện cho cái việc ấy.
Dạ. Cho nên khi mình nhận giải y công đức mình không phải cần nói gì cả.
Ừ, bởi vì phần nhiều người ta, những người ở đâu đâu người ta gửi tay qua tay ngày này rồi dạ. Qua tay ngày kia.
Dạ.
Thế mà nhiều người gửi.
Dạ.
Thế cho nên rằng thì là có làm một làm cái luôn. Việc đại diện thế.
Dạ, dạ. Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch lên thầy, thầy cho phép con thưa một câu à. Là cái trang 288, con kính bạch thầy. Phật, con kính bạch lên thầy, thì ở trong đây có nói á, là năm nắp thang kim cương bền chân thật bền chắc. Thì năm nắp thang của ngài A Nan Lục Đà thì con thỉnh thầy giảng, con chưa có rõ.
Ở đây có chỗ nào có nói năm, nói về năm cái điểm ấy mà.
Trang
286 ở giữa có cái câu ngài A Na Luật Đà vâng lời Phật đã dạy chúng năm pháp môn này. Năm pháp môn ấy, một là trì giới, hai là thiểu dục chi túc, ba là hộ sáu căn, bốn là nhiếp niệm tự chủ, năm là thiền định để phá ngũ cái. Thế năm muốn biết rõ về năm cái pháp môn này xem kinh Cây Na.
Chân thật bền chắc đó.
Chân thật bền chắc tức là cái dịch nghĩa chữ Kahina, cái pháp Kahina nói chung tiếng Việt Nam mình gọi là chân thật bền chắc, nghĩa là một cái pháp môn đưa chúng ta đến cái kết quả chân thật. Chân thật nghĩa là thoát khổ thật sự, rời khỏi cái luân hồi sanh tử thật sự. Đấy. Thế gọi là chân thật. Mà cái kết quả này lâu dài, hưởng lâu dài mãi mãi về sau, gọi là bền chắc. Người nào y đúng kinh Kahina mà tu thì chứng quả A-la-hán như là ngài A-na-luật-đà. Chứng quả A-la-hán là được cái kết quả chân thật. Còn những chuyện ở trong cái đường sanh tử đó là cái giả tạm. Hôm nay làm thân ông trời, mai lại xuống làm thân con chó, con mèo. Thế thì cái tất cả những việc ở đường sanh tử là giả tạm. Còn này, đằng này chứng được tánh vô sanh, đó là gọi là chân thật. Mà bền chắc là vĩnh viễn, không có bao giờ khổ, chịu những các cái khổ nạn nữa. Thế thì đấy, cái pháp môn tu đi đến cái kết quả chân thật bền chắc như thế gọi là pháp Kahina. Còn những các cái pháp môn tu làm phước làm thiện để sau này làm con làm người hưởng giàu sang phú quý, thì những cái kết quả ấy biến hóa thay đổi, không gọi là chân thật bền chắc.
Để cho phép con thưa, trong cái năm nấc thang này có cái hộ sáu căn với cái nhiếp niệm tự chủ, cái thiền định. Cái nhiếp niệm tự chủ với cái thiền định đó là thầy.
Dạ, nhiếp, nhiếp niệm tự chủ thì chưa gọi là thiền định được. Thiền định là người ta phải nhập định. Nhập định rồi người ta chứng sơ thiền, chứng nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đấy, như thế thì gọi là thiền định. Còn đằng này mới là như chúng mình bây giờ nhiếp niệm. Đấy, bây giờ như mình niệm Phật, mình thâu nhiếp những các cái vọng tưởng, mình nhất tâm mình niệm Phật. Như thế chỉ gọi là nhiếp niệm thôi. Thâu nhiếp những cái vọng tưởng lại, rồi mình sáng suốt, mình tự chủ. Thì cái người ấy gọi là người an định, chứ không gọi là nhập định, không gọi là thiền định.
Vậy là cái nhiếp niệm là cái bước đầu của mình thôi, mới thâu hộ sáu căn thôi. Ở đây có ba cái hộ sáu căn: nhiếp niệm tự chủ và thiền định. Thì cái hộ sáu căn á là để sáu căn mình không chạy rông, mà không chạy rông tức là mình nhiếp niệm
không
rồi,
không tham sân thì mới là bắt đầu. Còn nhiếp niệm tự chủ là cái sáu căn là con mắt nó gặp cảnh, tai gặp cảnh, thế thì là hộ sáu căn. Còn đằng này nhiếp niệm là mình an định cái tinh thần, không để cho cái vọng tưởng nó sai khiến.
Rồi còn thiền định là mình nhập được định luôn.
Còn thiền định là người ta nhập định, không còn một niệm vọng tưởng. Chứ nếu còn một niệm đi về cái ngũ dục thì lại xuống cõi dục giới, không về ở cõi. Thiền định là người ta lên cõi sắc giới.
Họ mà hộ sáu căn á, là trình độ của chúng con hay là chúng con đang trình độ nhất niệm?
Hộ sáu căn là mới sáu căn, khi nó tiếp xúc sáu trần thì mình để ý, dạ, mình giữ. Dạ.
Thì trong cái thiền định này á, ngài mở ngoặc là phá ngũ cái. Như vậy ngay trong lúc mà mình nhập định như thầy nói vào cái sắc giới, tức là mình đã phá xong ngũ cái hay là nhờ thiền định mà mình phá?
Nếu mà mình nhập định được thì năng ngũ cái nó không có nổi lên được nữa, do nó phải tan.
Yeah. Tức là do thiền định mà mình mới phá được ngũ cái này.
Mình phá được.
Yeah. Kính bạch thầy là về phần y thì con thấy bây giờ mình có y sẵn rồi, không có nhận vải may y công đức, cho nên không ít ma sai người may y. Vậy thì mình có y sẵn mà trong luật thì nói là không có y, trong luật không có ít ma nhận y công đức mà chỉ có ít ma nhận vải may y. Vậy thì khi thọ y mà không có ít ma nhận y mà sao có ít ma công đức để trì, thì con xin thầy chỉ dạy cho chúng con như vậy có được không ạ?
Có y, mình có y sẵn. Người dân y cái lúc mà cái ngày thọ y có người dân, dạ, rồi mình có nhận.
Dạ, thì đó là nhận y thôi.
Chứ không có yết ma may, bởi vì y mình may rồi, yết ma làm gì nữa.
Dạ, cho nên mình nhận y như vậy thì mình thọ y công đức được.
Công đức. Ngày 15 tháng 12, hợp tăng vấn hòa như thường lệ, đáp yết ma xả y công đức.
Đọc năm lớn cho chị nha. Em nghe.
Kính bạch thầy, được năm điều phóng xả: một, chứa y dư; hai, lễ y ngủ; ba, riêng chúng ăn; bốn, phải thời ăn rất nhất; năm, buổi sáng giữa hai buổi bữa ăn được vào tụ lạc, không phải dặn tỳ kha ni.
Năm điểm. Phải thời ăn rất nhất.
Kính bạch thầy, nhưng cái giới ăn rất nhất đây chỉ bên tăng thôi, chứ bên ni mình không có rồi thầy.
Ni không cho.
Dạ không có cái giới ăn rất nhất.
Thì mình có quyền ăn ni là Phật cho ăn ạ.
Thế ra ni chỉ được 4 điều thôi.
Ni coi như là tứ quanh mùa được ăn rất nhất. Tại Phật không cấm ạ. Phật cấm tăng thôi bà thầy. Không cấm ni. Phật chỉ cấm bên tăng không được ăn rất nhất thôi, chứ bên ni Phật không có cấm.
Thế à?
Dạ. Bên tăng có cái giới này là ba giặc đề, còn bên ni mình không có bị phạm mà thầy.
Mình không có cái giới đó.
Mình có quyền.
Nên mình tha. Đáng lẽ bên ni cấm thì phải ni hay ăn rất nhát.
Ồ, tăng hay ăn lắm bà thầy. Dạ. Dạ. Lúc nào cũng thích nhai nhai.
Tại y công đức, mấy cái chuyện này chúng ta coi như chị em không có điều gì để nói tới và
dạ. Kính bạch thầy, con thưa thầy, năm đều phóng xả này tuy ngày xưa thì Phật cho, mà bây giờ coi như là chúng con không được, phải không bạch thầy?
Ừ, không phải là không, nhưng mà có phạm thì không có tội, là bởi vì không phải sám hối, là bởi vì Phật cho phép. Nhưng mà thầy thì khuyên chị em là không nên thọ năm cái điều này, nó thành thói quen đến năm tháng rồi giết rồi thì cứ thành thói quen, chỉ bằng thôi năm cái điều này chả mấy người phạm.
Cái mà thầy thí dụ
nhưng mà
là...
nếu phạm thì không tính tội.
À dạ. Thí dụ thầy, nhưng mà con thường thường, tại vì chị y á, chị em có nói là thí dụ như con không phải là người chị y, con phạm cái giới chứa y dư thì cái cô chị y đó cũng sẽ lãnh tội cho con.
Ờ, thì bởi vì đây luật cho, luật nói là cái người trì y phải đủ năm đức để có khả năng lãnh tội cho tất cả chúng. Người ta giữ, nhưng mà đâu có chuyện ấy, cũng là cái câu nói mà thôi, để cho cả chúng
được.
Đấy cũng là cái câu nói thôi, chứ còn thì cả năm tháng là Phật cho. Nhờ có người trì y công đức mà mình được năm tháng phóng xả.